Xin mọi người cùng mở ra Kinh Thánh trong Công Vụ chương thứ 17. Có ai nhớ tuần rồi chúng ta học bài học gì không? Elijah nhắc chúng ta nhớ là tuần rồi chúng ta học về bài học là Phaolô lên đường đến thành Athen, và thành Athen là thành của người Hy Lạp. Mọi người có nghe chị Ngoan nói gì không? Chị Ngoan không đồng ý với lại Elijah, nói rằng tuần này mới tới thành Athen. Và từng rồi chúng ta học về cái bài là Phaolô tới thành Bê-rê, rồi từ thành Bê-rê đó Kinh Thánh cho biết rằng những người tín hữu ở thành Bê-rê có ý tốt hơn người thành Tê-sa-lô-ni-ca là ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét xem lời giảng có thật không. Tuy nhiên sợ dịch ra là Elijah sẽ phản đối, bởi vì trong câu 15 ha, cuối cái phần Kinh Thánh chúng ta học vừa rồi là đúng, Phaolô đã thành Athen. Thực ra mọi người có để ý trong câu 15 không? Câu 15 là thực sự là đã đúng, Phaolô đã đến. Câu 15 là Phaolô đã tới thành Athen rồi ha. Bây giờ mới là điều gì đang diễn ra Athen đây. Tuần rồi chúng ta đã dành rất là nhiều thời gian để chúng ta tập trung vào một câu. Câu đó là câu thứ mấy vậy? Là câu số 11 ha. Xin mọi người đọc lớn câu số 11 này. Câu vụ chương 17 câu 11.
Những người Do Thái ở đây có tinh thần cởi mở hơn những người ở Thessalonica. Nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xem xét lời dạng có đúng không.
Và chúng ta đã dùng câu số 11 mà mới vừa được nghe đó, là chúng ta nên sống như thế nào theo cách sống trong hội thánh của Chúa. Đối với trong hội thánh của Chúa thì câu 11 mà chúng ta vừa nghe đó, đó là cái câu mà chúng ta sẽ dùng để mà chúng ta sống. Và đối với ngoài hội thánh đó, thì chúng ta áp dụng trong Philip chương 2 câu 15 cũng như Giăng chương 3 câu 19 đến 21. Đó là cách sống của những người cơ đốc. Xin mời mọi người đọc dùm cho người thứ nhất đọc dùm cho Philip chương 2 câu 15 để mô tả cách sống của những người khi mà chúng ta sống ở ngoài hội thánh của Chúa thì chúng ta sẽ sống như thế nào. Philip chương 2 câu 15.
Để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa. Giữa thế hệ đó anh em sẽ chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian.
Xin mọi người đọc tiếp trong Giăng chương 3 câu 19 đến 21.
Vả sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.
Cảm ơn. Và như chúng ta đã nói tuần rồi, chúng ta phải cần có sự can đảm để chúng ta sống ở giữa thế gian này. Và sự can đảm được định nghĩa là đức tin của chúng ta đặt nơi Đức Chúa Trời. Và trong tuần này chúng ta sẽ bắt đầu học trong chương 17 từ câu 16 cho đến câu 34. Xin mời một người đọc dùm cho phần Kinh Thánh này, hay là có thể chia làm hai cũng được. Công vụ chương 17 từ câu 16 đến 34. Dạ, mời cô.
Trong khi chờ đợi hai người tại Athen, Phaolô tức giận vì thấy thành phố đầy dãy thần tượng. Ông biện luận với các người Do Thái trong hội đường, với những người Hy Lạp có lòng kính thờ Đức Chúa Trời và những người đến tại quảng trường hàng ngày. Mấy triết gia thuộc hai trường phái khoái lạc và khắc kỷ tranh luận với Phaolô. Vài người bảo, tên lắm lời này muốn nói gì vậy? Mấy người khác lại bảo, dường như nó tuyên truyền cho các quỷ thần ngoại quốc. Họ nói thế vì nghe Phaolô truyền giảng phúc âm về Đức Giêsu và sự sống lại. Họ giữ Phaolô lại, đưa đến trước hội đồng Aeroba và bảo rằng, chúng tôi muốn biết giáo huấn mới mà ông đang nói đó, vì ông mang đến cho chúng tôi thấy mấy điều lạ tai. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa của những điều đó. Tất cả dân Athen và ngoại kiều tại Athen chỉ dành thời giờ bàn tán và nghe những tư tưởng mới lạ nhất. Phaolô đứng giữa hội đồng Aeroba và nói, thưa quý vị là người Athen, Tôi nhận thấy bất luận việc gì quý vị cũng rất sùng kính khi đi ngang qua, quan sát các nơi thờ tự của quý vị. Tôi có thấy một bàn thờ khắc chữ thờ thần không biết, thần quý vị thờ mà không biết đó chính là thần tôi đang truyền cho quý vị. Đức Chúa Trời đã sáng tạo vũ trụ và vạn vật, là Chúa Tể của trời và đất. Ngài không ngự trong các đền miếu do tay người làm ra, cũng không cần tay người phục dịch như thể Ngài cần điều gì. Ngài ban sự sống, hơi thở và mọi vật cho mọi người. Từ một người, Ngài dựng lên tất cả các dân tộc trong nhân loại cho họ ở khắp mặt địa cầu, định thời gian hiện hữu và biên giới cho họ cư trú để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Mai ra có thể dò dẫm mà tìm được Ngài, dù Ngài không ở xa mỗi người trong chúng ta. Vì trong Ngài chúng ta sinh hoạt, cử động và hiện hữu. Như vài thi sĩ của quý vị đã nói, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, đã là dòng dõi của Đức Chúa Trời, chúng ta đừng tưởng bản tính thần linh Ngài giống như vàng, bạc, đá, hình tượng điêu khắc hay sản phẩm tư tưởng của con người. Trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã bỏ qua sự ngu muội ấy, nhưng bây giờ Ngài ra lệnh cho tất cả loài người phải ăn năn, vì Ngài đã ấn định một ngày để phán xét nhân loại cách công minh. Do một người Ngài đã chỉ định, Đức Chúa Trời đã xác chứng cho mọi người bằng cách khiến người sống lại từ cõi chết. Nghe nói kẻ chết sống lại, một số người chế giễu, nhưng một số khác lại nói, chúng tôi muốn nghe ông nói chuyện này một lần nữa. Đến đây, Phao-lô bước ra khỏi hội đồng, nhưng có mấy người theo ông và tin nhận Chúa. Trong số ấy có Đê-ni, một nhân viên hội đồng Aeroba, một bà tên Đa-ma-ri và những người khác nữa.
À, cảm ơn cô. Chúng ta đang đọc cái phần Kinh Thánh mà đây là phần Kinh Thánh mà tôi thích nhất trong công vụ sứ đồ cũng như cả Kinh Thánh. Vào năm 2010, tôi cùng với Wendy đi với lại ba của tôi lần đầu tiên ghé thăm Việt Nam. Có lẽ thời gian qua nhanh quá cho nên Mitchell gặp khó khăn trong vấn đề tính toán. Anh không ngờ đó là đã 10 năm trôi qua rồi. Đó là đầu tiên đến Việt Nam và lần đầu tiên được biết những người thân trong gia đình bên nội. Hai bé trai ra đời. Lúc ấy chúng tôi không biết ý muốn của Chúa như thế nào trên đời sống của chúng tôi, để rồi chúng tôi có thể hiểu được là Ngài muốn chúng tôi làm những gì mà chúng tôi đang làm trong ngày hôm nay. Từ lúc mà tôi đến thăm Việt Nam lần đầu tiên, cũng như trong suốt thời gian cho tới khi tôi trở lại về Việt Nam trong những lần sau này đó, thì phần Kinh Thánh này là phần Kinh Thánh mà thường xuyên nhắc nhở trong tâm trí của tôi. Cũng giống như Phao-lô khi ở tại thành Athens, ông đã cảm nhận như thế nào khi ông thấy những gì đang diễn ra ở đó, thì cá nhân tôi cũng vậy. Đó là cũng những gì mà tôi đã cảm nhận khi mà tôi nhìn thấy những gì đang diễn ra ở tại đây. Sự thực là trước khi tôi quyết định để đến Việt Nam, thì Chúa đã chuẩn bị cho tôi có cơ hội để tôi được chia sẻ lời của Chúa với những hội thánh ở bên Mỹ. Thì đây là phần Kinh Thánh mà tôi dùng thường xuyên để mà tôi chia sẻ về lời của Chúa cho những hội thánh mình đó. Như mọi người đã biết, cho dù ba của tôi là người Việt Nam, nhưng mà đối với gia đình nhỏ của tôi đó, thì phải nói rằng Việt Nam giống như là một đất nước xa lạ đối với chúng tôi vậy. Nếu mọi người chưa từng qua Mỹ đó, thì thật là khó để cho mọi người hiểu được cái ý của chúng tôi muốn định nghĩa cái cuộc sống ở đây đó, những cái gì xảy ra bên đây nó là như thế nào, cả về ngôn ngữ lẫn về văn hóa, về cách ăn mặc, về những cái thói quen thức ăn, mọi thứ đều rất là khác biệt. Rất là khó để mà tôi diễn tả như thế nào, ngay cả khi đáp máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất, cái không khí mà tôi thở nó cũng khác với là những cái nơi mà tôi từng đi đến ở bên Mỹ vậy. Mọi thứ đều rất là khác biệt đối với cho chúng tôi. Khi mà tôi cũng như ông và anh chị em ở đây á, chúng ta đọc cái phần Kinh Thánh này đó, mọi người có cảm nhận là quê hương của mình ở đây đó, nó giống như là những gì mà Phao-lô cảm nhận về thành Athens hay không? Tôi muốn mọi người suy nghĩ về vấn đề này khi mà chúng ta học qua phần Kinh Thánh ngày hôm nay. Câu 16 bắt đầu câu chuyện như thế này. Bây giờ Phaolô đang đợi Sila và Timôthê tại thành Athen. Ông tức giận khi thấy thành phố đầy dẫy những hình tượng. Ở đây, khi chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta có cảm thấy rằng đây là cái nơi mà cũng đầy dẫy những hình tượng hay không? Vậy thì những hình tượng đó là gì vậy?
Dạ, hình tượng con người làm ra.
Tôi nghĩ rằng khi mà chúng tôi tiếp tục ở Việt Nam trong vòng 50 năm tới đây đó, tôi cũng không nhận thấy rằng mọi sự sẽ là bình thường đối với chúng tôi được. Tôi không thể diễn đạt bằng tiếng Việt nó là cái gì, nhưng mà theo mình nghĩ thì cái ý anh Mitchell muốn nói là mấy cái bàn thờ mà chúng ta thấy ở trong mỗi nhà, ở trong những cái người không tin Chúa ở tại Việt Nam này.
What is that called?
Mấy cái bàn thờ ông địa thần tài gì đó ha, mà chúng ta rất là thường thấy, nhất là trong những cái chỗ làm ăn ha, thường có những cái đó. Những cái bàn thờ thần tài ha, ông địa. Và một cái sự thờ lại khác rất là xa lạ đối với anh Mitchell là những bàn thờ gia tiên trong mỗi nhà. Và điều đáng buồn là có những cái ảnh tượng mà ngay cả những người công giáo họ thờ trong nhà của họ, bao gồm những cái gọi là thánh giá, là những tượng của bà Marie vân vân.
Treo bùa nữa hả anh?
Bùa. Anh không biết cái bùa đó tiếng Anh kêu là cái gì nữa. Những cái đền đài, những cái miếu chùa, đúng không? Những lúc mà đón chiếc xe taxi hay xe Grab gì đó, thấy họ để cái hình tượng của Phật, đúng không, hay là của những vị thần của Ấn Độ giáo. Nếu có Dung ở đây đó, thì có lẽ là Dung sẽ cho mọi người biết rằng ở ngoài Cao Bằng đó là người ta sẽ thay thế tượng Phật hay là tượng những cái thần của họ, thì đó là tượng Bác Hồ đó nha, hình Bác Hồ. Nếu như chúng ta không kể tới những cái hình tượng mà chúng ta thấy đó, thì còn có những cái hình tượng nào khác nữa không? Dạ, cái mấy cái linh đó là có họ đúc thành tượng không chú? Dạ, trong mấy cái tượng chú nói là có những cái chạm trổ đó, hình mấy cái con rồng, con này con kia đó. Bên cạnh đó đó, bên cạnh những cái hình tượng mà chúng ta thấy đó, nó còn có cái hình tượng khác nữa mà có thể là ít ai để ý mà Elijah liệt kê, đó là gì? Là tiền bạc, cũng có thể là thần tượng, hình tượng của ở đây nè, đúng không? Mọi người nghĩ sao về vấn đề học vấn? Tôi hiểu rằng những gì mà vừa nói đó thì được phân loại một cách khác nhau. Nhưng mà thực ra đó, tiền bạc, sự thành công hay là vật chất, ngay cả vấn đề học thức hay là học vấn đó, nó cũng giống như là những hình tượng, những thần tượng mà chúng ta thấy mà họ đúc nên để mà họ thờ vậy. Hay nói khác là tất cả những gì mà chúng ta đặt lên trên Chúa thì đều là thần tượng cả, hình tượng cả. Ý tôi muốn nói rằng không phải chỉ ở Việt Nam mà thôi, nhưng mà khắp nơi trên thế giới này, cái việc mà hình tượng mà chúng ta thấy đó trong tấm lòng của con người đó là ở khắp mọi nơi cả. Và chúng ta sẽ phải cần rất là nhiều thời gian để mà chúng ta có thể liệt kê hết tất cả những cái hình tượng đó là gì. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra trong ngày hôm nay đó, ấy là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái hình tượng đầy dẫy ở trên quê hương đất nước của mình đang sống đó, chúng ta có cái tấm lòng giống như là Phaolô đã có khi mà ông nhìn thấy nó đã xảy ra ở thành Athen ngày xưa hay không? Chúng ta đã có thể thấy những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta ngày hôm nay không? Hay là chúng ta đã bị mù mắt, chúng ta không nhìn thấy những gì đang diễn ra? Khi chúng ta nhìn thấy nó quá thường xuyên và nhìn thấy nhan nhản ở khắp mọi nơi, và lần lần đó, nó trở thành bình thường đối với chúng ta. Chúng tôi có những cái buổi họp mặt gồm có anh Mitchell, tôi và Tuấn đó, vào mỗi buổi sáng như vậy. Thì thông thường có những điều mà anh Mitchell đưa ra, và anh Mitchell cảm thấy đây là cái chuyện nó thật là nó vô lý, thật là không thể chấp nhận được. Ấy thế mà khi mà Mitchell đem vấn đề đó ra để mà kể đó, thì Tuấn thường xuyên dùng cái chữ gọi là ủa đâu có gì đâu lạ, đó là bình thường mà. Khi mà đối diện với những điều mà nó xảy ra rất là điên khùng mà chúng ta phải đối diện với nó hàng ngày đó ha, thì tiếng Anh có nói rằng thật là không thể tưởng tượng được, khi mà chúng ta đã quen nó rồi đó thì nó sẽ trở thành bình thường đối với chúng ta. Đối với chúng ta là những người con cái của Chúa đó, chúng ta phải không thể nào chấp nhận những gì mà chúng ta thấy đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta cho là nó là bình thường được. Lòng chúng ta cũng phải nổi giận khi mà chúng ta nhìn thấy những cái điều rất là không thể chấp nhận được đang diễn ra xung quanh chúng ta. Chúng ta hãy xem những gì Phaolô đã làm ở đây. Trong câu 17 nói rằng vậy Phaolô biện luận với người Do Thái và dân ngoại theo Do Thái giáo trong nhà hội, cũng như với những người qua kẻ lại ngoài quảng trường mỗi ngày. Như vậy thì chúng ta thấy Phaolô đã làm gì? Ấy là bất cứ ai mà ông có thể ông nói chuyện được thì ông đều chia sẻ tin mừng cho họ. Ông tới nhà hội, ông tới những cái khu chợ. Trong câu này nói là ông biện luận với họ. Cái chữ biện luận này có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta biện luận với những người xung quanh chúng ta, khi mà chúng ta nhìn thấy cái sự thờ lại hình tượng của họ đó, thì nó sẽ là giống như thế nào? Nếu như chúng ta thấy cái cách thờ lại hình tượng của mọi người đó, thì chúng ta làm sao để chúng ta bắt đầu nói chuyện với họ về cái đề tài này đây? Cái điều mà tôi có thể nghĩ ra khi mà mỗi lần tôi nhìn thấy là cái điều rất là buồn cười ở chỗ là mấy cái bàn thờ của họ đó ha, cái bàn thờ nhỏ nhỏ mà họ đặt trước cửa đó, thì thường là tôi thấy họ đặt trưng những cái trái cây, đúng không? Rồi bên cạnh đó là một cái lon nước Coca hay là cái gì đó, tất cả những gì họ có thể để đó được thì họ cứ đặt ở đó. Anh nói nhiều khi có những thứ để đó anh làm cho anh cảm thấy đói bụng. Thì như mọi người thấy đó, những cái trái cây ha, tất cả những gì mà được dâng lên cho mấy cái hình tượng đó, thì chính cái người dân đó mỗi một ngày trôi qua hay là vài ngày trôi qua đó, thì họ phải làm cái gì đó đối với những cái thứ mà họ dâng, đúng không? Họ phải ăn hay là họ phải vứt đi. Thì thường khi tôi muốn hỏi họ chứ, ủa họ cảm nhận như thế nào vậy? Những gì mà họ dâng lên, rồi những cái quyền lực mà những vị thần của họ đó, ủa không chấp nhận những gì họ dâng lên sao mà rốt cuộc thấy mọi thứ dâng lên còn nguyên vậy? Nhiều khi tôi muốn hỏi họ như vậy. Michelle tự hỏi không biết là nếu như anh lén lén anh có trái xoài nào đó anh cắn thử một cái rồi anh để trở lại, không biết người ta có nghĩ rằng chắc thần của mình chấp nhận ông thử miếng mà. Chúng ta hãy tiếp tục xem những gì Phaolô đã làm ở đây. Trong câu 18 nói rằng có mấy triết gia thuộc hai trường phái khoái lạc và khắc kỷ cũng tranh luận với ông. Kẻ thì hỏi, gã bẻm mép này muốn nói gì đó? Người thì bảo, hình như ông ta rao giảng về các thần ngoại quốc, vì Phaolô truyền giảng tin lành về Đức Chúa Giêsu và sự sống lại. Có một số người ở đây đó, thì họ nhạo cười ông Phaolô. Nhưng mà có một số người đó, thì họ lại rất là nghiêm túc khi mà nghe Phaolô nói về những gì mà Phaolô đã nói. Cho nên từ câu 19 á, nói rằng họ bắt ông đem đến Areopa và hỏi rằng ông có thể cho chúng tôi biết rõ về giáo thuyết mới mà ông trình bày đó không? Vì những điều ông giảng cho chúng tôi nghe lạ tai. Do đó, chúng tôi muốn biết những điều ấy có nghĩa gì. Thật vậy, tất cả người Athens và ngoại kiều ở đây chỉ dành thời giờ để nói và nghe điều mới lạ mà thôi. Rõ ràng là họ tò mò đủ để mà họ muốn nghe Phaolô tiếp tục nói những gì mà ông đã nói. Ở đây nói rằng họ bắt ông đem đến Areopa. Areopa là một cái vùng, cái đồi cao, đó, nơi đó để mà ông có thể ông nói cho nhiều người được nghe. Chúng ta gọi cái này gọi là một cái sự sắp đặt thiên thượng. Chúng ta có thể tưởng tượng, chắc chắn là Phaolô mỗi lần đi tới nhà hội hay là đi tới những khu chợ đó, thì ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời là xin Chúa cho ông có cái cơ hội để mà ông chia sẻ với những người ở trong thành này về phúc âm của Ngài. Areopa mà Kinh Thánh đề cập tới ở đây đó là cái nơi mà nhiều cái quan chức ở trong thành phố họ thường hay nhóm lại, có thể nói giống như là một cái tòa án vậy. Cho nên chẳng những đây là cái cơ hội mà Phaolô có được trong việc rao giảng phúc âm của Chúa cho những người bình dân mà thôi, nhưng mà ở đây ông cũng có cơ hội để mà ông chia sẻ về Chúa cho những quan chức được nghe nữa. Họ đã nói với Phaolô vấn đề gì? Họ nói là ông có thể cho chúng ta biết rõ về giáo thuyết mới mà ông trình bày đó không? Vì những điều ông giảng chúng ta nghe lạ tai. Rồi trong câu 21 nói tất cả người Athen và ngoại kiều ở đây chỉ dành thời giờ để nói và nghe điều mới lạ mà thôi. Cái điều này cho chúng ta thấy rất là giống với lại cái văn hóa hiện đại của chúng ta ngày hôm nay, đúng không? Có phải là đây là cách mà chúng ta dùng thời gian của chúng ta trong ngày hôm nay không? Chúng ta đã dùng thời gian trên Facebook, trên Instagram, trên rất là nhiều cái phương tiện truyền thông để mà chúng ta xem thử có cái tin gì mới không? Và Phaolô đã tận dụng cái cơ hội quý báu mà ông có được. Câu 22 nói rằng, bây giờ Phaolô đứng giữa Areopa nói rằng, thưa quý vị là người Athen, tôi nhận thấy trên mọi phương diện quý vị thật là những người sùng đạo. Ở đây Phaolô đã bắt đầu bằng cái việc, ông nói rằng, những gì mà tôi nhìn thấy đang xảy ra xung quanh tôi á, là tôi thấy rằng mấy ông là những người rất là mê tín, đúng không? Và khi mà chúng ta sống ở tại Việt Nam, khi gia đình chúng tôi sống tại đây đó, là chúng ta cho thấy rằng những gì mà đang diễn ra đó thì nó không khác gì những người ở thành Athens. Thì bây giờ người Việt của mình có cái ngày may mắn, đúng không? Có cái số may mắn, có cái tiền may mắn. Cách đây mấy cái Chủ nhật đó, thì có lần Mitchell đang trên đường đi thì anh thấy một cái tai nạn, và cái tai nạn rất là khủng khiếp mà anh nghĩ rằng đã có người chết, cho nên ngồi trong xe đó anh buông miệng nói có lẽ là tai nạn này có người chết. Thì Linh nhìn anh nói rằng đúng ra anh không nên nói như vậy, bởi vì cái người tài xế họ nghĩ đây là cái nói một điều không hên. Và chúng ta có thể nhìn thấy là vô số những cái nghi thức mà người ta đây thực hành để mà ta hy vọng rằng đem đến cho họ cái sự may mắn. Cho nên tôi thấy rằng những gì mà sứ đồ Phaolô nói với những người Athens đó thì nó y như những gì mà đang diễn ra tại Việt Nam này vậy. Ý ông muốn nói rằng wow, khi mà tôi đứng nhìn xung quanh những gì đang diễn ra ở tại đây đó, tôi thấy rõ ràng là người dân ở đây rất là mê tín. Và ông tiếp tục nói rằng vì khi đi khắp thành phố quan sát các nơi thờ phượng của quý vị, tôi thấy một bàn thờ có khắc chữ thờ thần không biết. Vậy đấng quý vị thờ mà không biết đó chính là đấng mà tôi đang rao truyền cho quý vị đây. Phaolô đã làm một điều rất là thú vị ở đây, tức là ông dùng cái vị thần hư không giả dối của người Athens đang thờ lại đó mà ông muốn chỉ cho họ thấy một chân thần mà ông muốn đề cập tới. Phaolô nói với người Athens rằng tôi không ngờ là mấy ông có cái tín ngưỡng thật là kinh khủng như vậy ha. Mấy ông thờ thần này, thần kia, thần nọ, rồi mấy ông sợ rằng lỡ mà có thần nào đó mà mình bỏ sót hay không. Cho nên bây giờ ông làm một cái tượng rồi ông nói rằng đây là thần không biết, để rồi tránh lỡ mà ông nào mà mình bỏ sót đó thì đây sẽ là ông đó đó. Và ông nói đây, cái thần mà mấy ông không biết đây, cái thần mà mấy ông nghe lạ tai đây, đây là cái thần mà tôi đang sắp chia sẻ, sắp nói cho mấy ông nghe đây. Và ông tiếp tục, ông kể cho họ nghe cái vị thần mà họ không biết, cái vị thần mà rất là khác biệt với những vị thần mà họ đang thờ lại đó là như thế nào. Từ câu 24, Phaolô giới thiệu là Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của đất trời không ngự trong các đền miếu bởi tay người làm nên. Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể Ngài cần điều gì. Vì chính Ngài là đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú, để họ dò dẫm tìm kiếm Đức Chúa Trời và có thể gặp được Ngài, mặc dù Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta. Như vậy thì Phaolô bắt đầu bằng một cái tin tốt lành của cái sự sáng tạo. Ấy là Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng dựng nên thế giới và mọi vật ở trong đó. Hay nói cách khác, Ngài là đấng dựng nên quý vị đó. Thật là Tuyệt vời ở đây khi mà chỉ có vài câu thôi mà Phaolô đã nói rất là nhiều ở đây. Chỉ có vài câu thôi mà chúng ta có thể nghe được những gì mà Phaolô diễn đạt về Đức Chúa Trời là như thế nào. Phaolô nói rằng Ngài là Chúa của đất trời. Ngài không cần quý vị và Ngài không cần tôi. Ngài không cần chúng ta phục vụ Ngài. Ngài không cần gì cả. Ngài tự có thể chu cấp cho những gì mà Ngài cần. Ngài ban cho chúng ta sự sống. Ngài ban cho chúng ta hơi thở. Ngài cho chúng ta mọi thứ khác. Và chúng ta tất cả đều đến từ một người mà Ngài đã tạo dựng. Ngài đã ấn định thời kỳ. Và Ngài cũng định luôn cái ranh giới. Và tất cả những gì Ngài làm là để cho chúng ta tìm kiếm Ngài. Nhưng mà thực ra đó, thì Ngài gần với chúng ta hơn là những gì mà quý vị nghĩ. Như vậy thì rất là nhanh chóng Phaolô đã diễn tả lại cái vị thần không biết này là ai. Và rồi ông nói tới một cái câu mà nó mang cái tính triết lý ở đây rất là tuyệt vời. Nếu mà chúng ta hiểu được về lịch sử của triết học đó, thì chúng ta sẽ thấy được là Phaolô đã làm một cái lời nói rất là, một cái câu nhận định rất là đặc biệt ở đây. Dĩ nhiên những học giả mà đang nghe ông đó đã nhận ra điều này. Và dĩ nhiên họ là những người đang đứng trong nơi mà Socrates hay là Plato là những triết gia đó đã từng đứng ở đó để mà giảng dạy. Ông nói rằng vì trong Ngài chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu, như một vài thi nhân của quý vị có nói, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Trong suốt thời gian mà họ học, họ nghiên cứu về triết học đó, thì có ba cái lĩnh vực căn bản mà họ muốn biết về cuộc sống. Đó là thứ nhất, cuộc sống bắt đầu như thế nào, cuộc sống đang diễn ra ra sao, và rồi cuộc sống sẽ kết thúc là gì. Và thứ hai là cái sự chuyển động, cái sự hoạt động, và cái kế tiếp là sự hiện hữu. Ba cái từ sống, hoạt động và hiện hữu là ba cái điều mà con người trải qua trong suốt thời đại, cả những người sống trong thời kỳ đó lẫn những người đang sống trong thời kỳ của chúng ta ngày hôm nay đều đang phải muốn tìm hiểu và vật lộn để mà biết được nó là như thế nào. Và chính Phaolô là người đã rất là rõ ràng, ông đưa ra một cái nhận định đã bao gồm tất cả ba yếu tố này. Cái câu mà Phaolô nói rằng như một vài thi nhân của quý vị có nói đó, thì đây là Amini, là cái thi nhân mà những người Hy Lạp thì bây giờ đã biết. Ấy là ông đã từng nói cái câu là chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Heraclitus cũng là cái người ở trong cái khu vực mà Phaolô đang sống thì bây giờ đó, ông cũng đã nói cái câu này là chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Tôi muốn đem những vấn đề này ra để mà chia sẻ đó, là để cho mọi người thấy cái sự thú vị ở đây là Phaolô, ông có thể ông dùng những gì đã được viết trong Cựu Ước ra để mà ông nói, nhưng mà không, ông dùng những gì mà những người Athens thời bấy giờ đó họ đã biết để mà ông diễn đạt cái ý ông muốn nói. Dĩ nhiên nếu như Phaolô phải chia sẻ hay phải chứng minh cho những gì mà ông nói mà ở trong nhà hội đó, thì ông sẽ dùng Kinh Thánh Cựu Ước. Ông nói trong câu 29 rằng vậy đã là dòng dõi của Đức Chúa Trời thì chúng ta đừng nghĩ rằng đấng thiêng liêng giống như hình tượng bằng vạc, bằng vàng, bằng bạc hay là đá do nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người làm ra. Ý ông muốn nói rằng chúng ta là những tạo vật của Ngài, được tạo nên hình ảnh của Ngài, cho nên chúng ta không bao giờ nên đúc những cái hình tượng để rồi chúng ta thờ lại. Thực ra ở đây Phaolô muốn chia sẻ về luật pháp của Đức Chúa Trời, ấy là trước mặt ta ngươi không được có bất cứ thần nào khác. Và Phaolô tiếp tục nói rằng thế thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó, nhưng bây giờ Ngài ra lệnh cho mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn, vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và để xác chứng cho mọi người thấy Ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết. Ý Phaolô muốn nói rằng Đức Chúa Trời biết rằng mấy ông không biết điều này, nhưng bây giờ đó mấy ông đã biết rồi thì Đức Chúa Trời truyền lệnh cho mấy ông là phải ăn năn. Một lần nữa, cái chữ ăn năn ở đây có nghĩa là hãy quay xoay khỏi đó, tức là bây giờ phải xoay khỏi những cái hình tượng hư không để quay trở lại để mà thờ phượng chân thần là Đức Chúa Trời. Lý do mà ông nói điều đó, lý do mà ông khiến ông muốn mọi người phải hiểu và phải ăn năn là bởi vì ông nói rằng vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính mà phán xét thế gian. Và Ngài có một cái bằng chứng để làm điều đó, ấy là điều Ngài sẽ làm là qua Chúa Giêsu, và cái bằng chứng đó là Ngài đã khiến Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Câu 32 nói rằng khi nghe nói về sự sống lại từ cõi chết thì một số người chế giễu, nhưng một số khác lại nói: chúng ta muốn nghe ông nói chuyện này một lần nữa. À, như vậy thì sau khi nghe Phaolô nói về cái sự sống lại đó, thì một số người chế giễu, nhưng một số người khác thì lại muốn nghe nữa. Và hai câu còn lại đó rằng vậy Phaolô rời khỏi họ, nhưng có mấy người đi theo ông tin nhận Chúa, trong số đó có Deni là một thành viên hội đồng Areopa, và một phụ nữ tên là Damari cùng những người khác nữa. Ở đây cho biết rằng có nhiều người muốn nghe ông nói tiếp chuyện này nữa, nhưng mà rồi đồng thời cũng có một số người đã tiếp nhận Ngài sau khi nghe ông. Như vậy thì câu hỏi là những gì mà chúng ta có thể nhận được tóm lại ở trong cái câu chuyện mà Phaolô truyền đạt cho những người Athen ở thành ở tại Areopa này ạ, có thể áp dụng cho chúng ta là như thế nào?
Mình cứ nói về Chúa cho họ đi, nếu mà họ không tin, họ không muốn nghe nữa thì thôi, nếu mà họ muốn tin thì mình sẽ giúp họ thêm, nhưng nếu mà họ muốn nghe nữa thì mình sẽ nói lần sau, mình sẽ không có biết họ sẽ phản ứng sao, nhưng mình cứ nói về Chúa cho họ vì họ cần biết.
Và chúng ta cũng tự hỏi chính mình rằng khi mà chúng ta nhìn xung quanh đó, thấy những gì đang diễn ra đó, lòng chúng ta có tức giận hay không? Chúng ta có giống như Phaolô ấy, là cái sự quan tâm của chúng ta ấy, là sự, đó là sự cứu rỗi linh hồn cho những người khác không? Charles Spurgeon, một nhà truyền giảng Tin Lành đó, ông có nói rằng: hỏi các anh chị em, nếu anh chị em không quan tâm tới sự cứu rỗi của những người khác thì tôi thật sự quan tâm tới sự cứu rỗi của anh chị em đó. Chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta đối diện với cái cảnh thờ lại hình tượng của những người khác hay không? Một trong những điều mà chúng ta có thể noi gương Phaolô trong việc chia sẻ phúc âm ở chỗ là chúng ta bắt đầu bằng cái sự sáng tạo của Chúa. Và rồi ông tiếp tục sự rao giảng của ông bằng việc nói tới nói tới tội lỗi, sự công bình và sự xét đoán. Sau khi ông chứng minh cho họ thấy về những cái căn bệnh mà họ đang đối diện đó, thì bắt đầu ông mới cho họ thấy những cái liều thuốc để mà chữa cho những căn bệnh đó. Dĩ nhiên, ấy là bằng cái sự chia sẻ về Đức Chúa Giêsu là đấng đã chết và sống lại. Dĩ nhiên, chúng ta phải nên noi gương Phaolô trong vấn đề này. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.